Phần 1. Đảo chìm. Tiểu thuyết mini in lần thứ 31. Vị tướng già và chàng lính trẻ.
Gọi tiểu thuyết, nhưng đây lại là chuyện thật mà tôi không hề hư cấu, bịa đặt. Chuyện xảy ra ở đảo chìm. Nhưng trước khi đến xứ đảo chìm, tôi muốn mời bạn đọc ghé qua một hòn đảo nổi. Lính đảo chìm gọi là thủ đô Trường Sa. Thủ đô Trường Sa là một hòn đảo rất bé. Nó bé tới mức người đời khó mà tưởng tượng được. Đến nỗi một nhà thơ đã phải thốt lên: đảo nhỏ quá, nói một câu là hết. Tôi đã tới cái hòn đảo, nói một chữ cũng đã hết ấy. Nó chỉ là một vũng cát mặn lờ phờ, to chừng một cái nong phơi thóc, vừa đủ chỗ để dựng một cái lều bạt dã chiến. Tư lệnh hải quân Giáp Văn Cương cũng đã đến đây, đã ngủ một đêm trên hòn đảo này trong một chuyến đi tuần biển. Vất vả không, các cậu? Tư lệnh hỏi một cậu lính trẻ, tóc đỏ quạch như tôm luộc, da đen cháy, người chắc nịch như một thỏi sắt đã tôi qua lửa. Cậu lính trẻ cười khì khì.
Báo cáo bố cũng tạm tạm thôi ạ.
Ở đây thì mọi thứ đều thiếu thốn rồi, giọng tư lệnh bùi ngùi. Nhưng cái gì cần nhất, cấp thiết nhất, các cậu cứ nói thẳng với mình. Bộ tư lệnh sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ các cậu.
Thế bố cho con được nói thật nhé.
Ừ, thì phải nói thật chứ. Tư lệnh mỉm cười. Chả lẽ tớ giả thế này, còn lặn lội vượt sóng gió ra đây với các cậu, để rồi rốt cuộc lại nghe các cậu nói dối à?
Nhưng bố không được phê phán con lãng mạn cơ.
Cái thằng, tao còn lãng mạn hơn mày ấy. Anh lính trẻ nhìn mái đầu bạc trắng của tư lệnh, cười hồn nhiên.
Thế thì con đề nghị bố thế này nhé. Bận sau, nếu bố ra đảo, bố chịu khó dắt lưng mang theo ra đây cho chúng con vài cô gái.
Anh lính trẻ bỗng bối rối trước cái nhìn ngỡ ngàng của tư lệnh.
Thì con đã vòi bố trước rồi, là bố phải tha cho con, không được phê phán con lãng mạn.
Chúng mày muốn nghe hát hả? Muốn xem văn công chứ gì?
Không, không. Anh lính bỗng luống cuống. Con đâu dám có voi đòi tiên. Văn công xem ra xa vời quá. Chúng con chỉ muốn bố mang ra đây vài cô nuôi quân thôi. Các cô ấy chẳng phải hát hò gì, cũng không phải nấu nướng. Chúng con đảm đương tất. Chỉ xin các cô mặc tấm áo phin trắng, cái quần lụa đen, đi phơ phất trên đảo, để chúng con ngắm, chúng con chỉnh mắt. Chứ mắt mũi chúng con, bố thấy đấy, sang vảnh hết cả rồi.
Tư lệnh cười ha hả. Anh lính trẻ cũng cười. Chưa bao giờ tôi được nghe cuộc đối thoại kỳ lạ như thế. Sau đó, quả như niềm ao ước của các anh lính trẻ, các cô gái lần lượt ra thăm đảo. Không phải cánh nuôi quân, mà các cô văn công mặt hoa ra phấn hẳn hoi. Trông cô nào cũng đẹp, cũng thơm phức và lộng lẫy như những nàng tiên cá. Các cô múa hát và khâu vá cho chiến sĩ. Nhiều anh áo quần còn mới nguyên, cũng bí mật xé ra, rồi nhờ các cô vá hộ. Thế rồi từ đấy, lần nào tư lệnh ra đảo, các chiến sĩ cũng được dự những bữa tiệc mắt linh đình. Nhưng đó là chuyện mãi sau này. Còn chiều ấy, ngồi bên tư lệnh trên mặt cát nóng bỏng như rang, mặc dù mặt trời đã lặn xuống biển lâu rồi, anh lính trẻ quê xứ Nghệ thực sự coi tư lệnh như một người đồng đội thân thiết. Anh lắc lắc đầu gối tư lệnh.
Bố thấy vương quốc của chúng con thế nào?
Tư lệnh đưa mắt nhìn suốt rẻo cát trống trơn, rồi lại nhìn cái lều bạt dã chiến cứ hộc lên trong gió, tựa hồ một con ngựa bất kham, đang lồng lộn như muốn rứt tung mấy sợi xích sắt căng ghì xuống đảo mà phóng đi cùng bầy gió hoang dã.
Đẹp, nền nếp, đúng quân phong quân kỷ. Ở đây mà giữ được như thế này là tốt lắm rồi.
Giọng tư lệnh bỗng bùi ngùi.
Tất nhiên là vất vả. Chúng mày khổ quá.
Tao biết, chẳng ai nỡ đầy đọa chúng mày. Nhưng khổ nỗi, đây lại là tổ quốc, là đất đai hương hỏa của ông cha. Thì dù chỉ có đá sỏi gió cát thế này, bố con mình cũng phải giữ, một tấc không đi, một ly không rời, dẫu có phải đổi bằng xương máu.
Vâng, con hiểu bố hạ.
Tư lệnh ôm lấy đôi vai trần cháy khét nắng gió của chàng lính trẻ xứ Nghệ. Đôi mắt ông bỗng cay xẻ, ẩn ẩn nước. Anh lính trẻ cũng nắm chặt bàn tay xù xì thô ráp của tư lệnh.
Bố đừng lo, chúng con ở đây quen rồi. Khổ mấy chúng con cũng chịu được. Không kẻ thù nào cướp được đảo đâu. Bố yên tâm. Nhưng đúng như bố nói đấy, rất vất vả, cực nhọc. Nhiều lúc mệt quá, còn liều nghĩ, hay là ta cứ tạm giấu Quách Đào đi.
Tư lệnh ngạc nhiên.
Giấu Đào à? Mày nói gì lạ thế? Ừ, giấu thế nào?
Anh lính trẻ vui vẻ.
Bố cứ cho con mượn tạm cái xẻng, chỉ 3 tiếng là con giấu xong Đào thôi. Mà không đến 3 tiếng đâu, chỉ 1.5 tiếng đồng hồ là con xúc xong chỗ cát này cho xuống biển. Đố kẻ thù nào nhìn thấy Đào, có muốn cướp Đào cũng chịu.
Tư lệnh cười vang, cười đến giàn giụa nước mắt. Rồi ông lóp nhóp đánh xuồng về tàu. Con tàu bấy giờ đang bập bềnh buông neo ngay bên ngoài mép san hô. Và thật bất ngờ, lát sau, ông trở lại với chiếc xẻng còn mới cóng.
Đây, xẻng đây, không phải mượn đâu. Tớ tặng luôn cậu đấy để cậu giấu Đào.
Cứ tưởng anh lính trẻ sẽ lắc đầu quẩy quẩy. Nào ngờ, anh vồ vập đón chiếc xẻng từ tay tư lệnh. Và sáng sớm hôm sau, khi tư lệnh đánh xuồng trở lại đảo, thì thấy anh chàng đang cởi trần, xì sụp lặn ngụp cùng với chiếc xẻng của tư lệnh. Nhưng anh không xúc cát đổ xuống biển, mà anh lấy cán xẻng khẽ bẩy từng tảng đá san hô chìm sâu dưới mấy mét nước, rồi lụi cụi khuân lên, đắp quanh chân đảo, giữ cho cát khỏi bay.
Mày làm cái gì thế? Giấu Đào à?
Dạ, báo cáo bố, con mở mang bờ cõi ạ.
Anh lính cười khục khục, gương mặt nhấp nhóa nước.
Mà đúng ra con chỉ buông neo cho tổ quốc khỏi bị trôi giạt thôi.
Hòn đảo kỳ lạ.
Cậu lính trẻ vỗ vai tôi, nói nhỏ.
Tới đảo rồi, anh chuẩn bị vào đảo nhé.
Tôi cuộn vội võng bạc, rồi thì ớ ra, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng con tàu đã quá quen sóng gió, luồng lạch biển cả này, thì không thể nhầm được. Nó đang ỏng ọc buông neo. Sau lưng tôi, trên mặt bong ướt nhoẹt, ngổn ngang những xích sắt, thừng chảo, mấy cậu lính trẻ đang nhí nhóp bơm cái xuồng cao su. Tôi đưa mắt lục lọi khắp 4 trời, vẫn chẳng thấy gì hết ngoài một đại dương nước đen ngầu, chảy vật vã dưới vỏm mây hoang vu, khô héo. Đảo đâu?
Kìa kìa, nó đấy, chính cu cậu đấy.
Cậu lính nói khào khào, rồi vung tay, chỉ lên lưng chừng rời. Ở đó, một đàn chim bay loạn xạ. Những con chim đen kít, trông như những nắm rẻ rách mà một gã tàng hình quái quỷ nào đó cứ nhắm tịt mắt, rồi ném loạn xạ lên thinh không. Dưới bầy chim, biển đen sẫm ánh lên một dải nước xanh ệch như màu lá mạ. Trên quầng xanh rờn rợn màu liêu trai ấy, sập xòe một lều bạt. Cái lều hoang sơ, ngơ ngẩn như lều vịt mà ông chủ đãng trí nào đó đã bỏ quên trên cánh đồng đang cày vỡ. Mái lều trũng xuống vì phân chim, những vệt phân lâu ngày trắng xóa, những vệt phân tươi nâu sậm, lác đác có cả những vệt đỏ nhờ, trang điểm cho mái lều một vẻ đẹp sặc sỡ đến quái đản. Đảo đấy, nó là cái dải nước xanh phơn phớt nằm dưới chân lều bạt kia. Thế mà trong sách báo, cả sách khoa học, sách địa lý dành cho giới học đường, người ta lại định nghĩa, đảo là một khoảng đất nhô lên giữa biển khơi, bốn xung quanh là sóng gió, mây nước. Bịa, toàn là bịa. Làm gì có chuyện hoang đường như thế, hả các nhà khoa học? Xin các ngài hãy nhìn một sự thật đang lồng lộng hiện ra ở phía trước mặt kia kìa. Cứ tưởng các vị lúc nào cũng chính xác, cũng tỉnh queo như sáo tắm. Ai dè các bố cũng mơ mộng, cũng nói rặt những chuyện tưởng tượng. Đã thế lại còn đàn sáo văn thơ.
Chim biển.
Khi tôi lập cập bám thang dây leo được lên lều bạt, người mừng nhất, mừng ra mặt là một cậu lính trẻ mà sau này tôi mới biết là Hai. Trần Văn Hai, một thi sĩ lừng danh ở xứ đảo chìm.
Hai chố con mắt thạch sùng nhìn tôi.
Đúng ông anh thật à? Kinh nhỉ? Em không thể tưởng tượng được. Em cứ ngỡ ông anh khác kia. Ai ngờ lại xù xì thế này. Kinh thật.
Kinh à?
Vâng. Em nói ông anh đừng tự ái nhé. Trông ông anh cứ ủng ục như cái lão đào huyệt.
Kinh bỏ bà. Thế mà trước đây, em cứ tưởng thi sĩ bao giờ người cũng mảnh mai, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng, trầm uất và buồn thăm thẳm.
Thì cậu cũng là thi sĩ mà cậu cũng có mảnh mai đâu nào.
Em là thi sĩ đểu. Chúng nó gọi thi sĩ là gọi đểu đấy.
Hai bỗng đỏ bừng mặt, cậu ta quẳng cái ba lô của tôi lên tầng giường cao nhất, rồi khẽ suýt xoa như húp phải bát cháo nóng.
Anh nằm giường này nhé. Đây là cái giường của thằng Thiêm, đồ đạc của nó kia. Anh quản luôn cho nó nhé. Cứ coi như cái giường này của anh.
Thiêm nó về phép à?
Không. Hai bùi ngùi. Nó mất rồi anh ạ. Chắc chắn là mất rồi. Vì chúng em đã lặn lội tìm nó ròng rã hơn tháng trời mà vẫn chẳng thấy. Tội quá. Vừa rồi cô cậu lại có thư mẹ. Bức thư nó mong mãi hôm qua mới đến. Nó cứ sợ bà cụ làm sao. Người già như ngọn đèn trước gió, chả biết thế nào. Chúng em vẫn chưa báo tin về gia đình. Bà mẹ nó cứ mong nó về lấy vợ.
Thiêm ơi, U đã rấm cho mày một đám rồi đấy. Nhà cũng có sẵn con lợn trong chuồng rồi. Mày cứ về là cưới thôi. Con đừng lo gì cho U. Ở nhà, U cũng còn mớ rau, nải chuối, cũng có đồng ra đồng vào. Con đừng gửi tiền cho U nữa. Nếu chính phủ có cho con đồng nào, thì con cứ bỏ vào cái hõng cột, tích lại mà cưới vợ. Đừng gửi cho U nữa.
Khổ, ở đây, tiền như giấy lộn, có dùng được vào việc gì đâu. Mà anh thấy đấy, làm gì có hõng cột.
Giọng hai nghẹn lại. Mẹ nó vẫn chưa biết là nó đã chết. Tội nghiệp bà cụ quá anh ạ. Em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để gửi những thứ này về cho mẹ nó.
Anh xem có cách gì chuyển được về gia đình nó những thứ này không? Anh có quen ai ở gần quê nó không? Nhưng mà ai có thể ra đây được? Anh em mình thì chưa thể về.
Rồi hai lầm rầm như nói trong cơn mê sảng. Thiêm ơi, mày chỉ còn lại trên thế gian một chút xíu này thôi. Tao sẽ gửi về bằng được cho mẹ. Cũng có thể tao sẽ trực tiếp mang về trao tận tay mẹ, để mẹ còn có cái mà thắp hương cho mày. Anh em mày còn có cái để cúng dỗ mày.
Đêm ấy, tôi không sao ngủ được, mắt cứ chân chân nhìn lên nóc bạt. Trên đó, chiếc ba lô của Thiêm cứ đong đưa trong gió. Thỉnh thoảng, đôi đũa tre lại khua leng keng vào cái bát sắt sứt men. Vào những lúc như thế, hai thường lần dậy, múc một bát nước ngọt đặt lên đầu giường, rồi lặng lẽ chắp tay, vái lên nóc bạt.
Ông anh ra được đây là rất hay rồi. Hai nói tuế tóa, như muốn phá bầu không khí trầm lặng, ngột ngạt đang trùm khắp căn lều.
Cần gì, chúng em xin phục vụ đầy đủ. Bây giờ, ông anh là đại ca, em chỉ là con tép. Có nhu cầu gì, xin đại ca cứ quát nhé. Em chiều tất, chỉ cần đại ca sản xuất cho em 100 bài thơ, em sẽ bán dần cho chúng nó, cứ là treo báo tưởng mệt nghỉ.
Chiều xuống dần, mặt trời đã chìm khuất hẳn sau một bầu nước rùng rùng tím ngắt. Nhưng những đám mây vẫn còn bắt nắng, đi lừng lững trên đầu, rừng rực như những đám cháy lớn. Bầy chim biển đi kiếm ăn về. Chúng kêu oang oác quanh lều. Tiếng kêu hoang vu và tanh lợm mùi cá. Hai lẩm bẩm.
Đêm này lại mất ngủ với bọn giặc trời này đây. Cứ là điếc tai nhức óc.
Sao vậy? Tôi ngạc nhiên.
Vì ông anh mới ra, còn hơi người, nên chúng mới nhau đến làm tình làm tội. Mai, chúng sẽ khinh ông anh thôi.
Tôi bàng hoàng. Chẳng lẽ ngày mai, mình không còn hơi người nữa ư?
Thế rồi, đúng như lời tiên tri của hai, chiều hôm sau, bầy chim lảng xa dần, chúng bay chao chát ở phía cuối biển, nơi bãi đang ngầm ánh lên một dải nước xanh nõn. Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm sau. Còn bây giờ, lũ chim nhao đến như dã thú. Chúng đánh võng quanh lều, cánh đập loạn xạ và kêu như xé vải. Những con chim cũng lạ, mỏ khoằm, chân có mảng như chân vịt. Chúng có thể bay trên không như mây và bơi dưới nước như vịt. Hai cái chân thành hai cái bai chèo. Chúng chui vào lều, đẻ cả vào chăn lính. Những quả trứng to hơn trứng ngỗng, vỏ xanh nhờ, lấm tấm những chấm đen. Lính ta thu gom trứng lại, cho vào thùng phi. Nếu không kịp ăn, chừng ngót tháng sau, những quả trứng đó sẽ tự nở. Chim non tự mổ vỏ trứng mà chui ra, không cần mẹ phải ấp.
Chim ở đây tỏ ra rất khinh người. Hình như chúng tưởng người cũng là một loại chim nào đó. Chúng đứng ngay trên giường người mà trải lông, tỉa tót trang điểm nhan sắc. Có con còn gườm gườm nhìn người thương cảm, như nhìn bầy chim cánh cụt đã già khú ra rồi mà vẫn chưa biết bay.
Tiếc ở đây chẳng có hải âu. Hai tỏ vẻ tiếc rẻ. Trước đây đọc thơ văn, sách báo, Nghe các nhà văn đàn sáo, em cứ tưởng Hải Âu là bạn của thủy thủ. Hóa nhầm, Hải Âu chỉ là bạn của dân thuyền trải thôi. Ngoài khơi xa này, làm gì có Hải Âu? Hải Âu chỉ bay ven bờ, cách bờ chừng 100 cây số là cùng. Vì thế, đối với cánh linh biển chúng em, Hải Âu là ngọn hải đăng báo hiệu đất liền. Nhìn thấy Hải Âu là ngửi thấy mùi đất liền rồi. Nếu không may, có phải hy sinh trên biển, được thấy bóng Hải Âu chớp qua mắt trước khi nước khép mặt, thì mừng lắm, vì có thể hy vọng những mẩu xương tàn của mình sẽ được sóng táp vào đất liền. Tôi thoáng rùng mình, chợt nghĩ đến Thiêm. Quả là ghê gớm thật. Có lẽ chẳng có cái chết nào dữ dội như cái chết của người lính biển. Chết rồi mà vẫn chẳng được yên. Cho dù chỉ còn một mẩu xương tàn, thì mẩu xương ấy vẫn phải giằng co, vật lộn với sóng gió. Tôi nhìn mống ra cửa lều bạt, biển mù mịt sóng. Đúng là ở đây không có Hải Âu, chỉ toàn ó biển, một loại chim rất dữ tợn. Chúng có thể bay ngược chiều bão. Sợ nhất là khi mót đẻ, có con đỗ ệch cả xuống mái lều. Tấm bạt thùng xuống từng đám lõm chõm, nom quái dị như những nhũ đá trong các vòm hang cổ. Biến ngay, đổ lâu đài của các bố bây giờ. Hai dậm chân bành bạch trên sàn lều, rồi quát lên nóc bạt. Mấy nhũ đá bỗng rùng mình. Một quả trứng to cộ, còn dính những vết máu, trượt lông lốc qua mái bạt, rồi rơi bóp xuống nước. Đú đởn lắm vào, cút! Hai lại quát lên mái bạt, rồi cô cậu co tay, thụi tới tấp vào những cái bướu kỳ dị treo lủng lẳng trên đầu. Bị cú đánh bất ngờ, bảy chim kêu ré lên. Có con không kịp bay, rơi tuệch xuống biển. Chúng đập cánh quàng quạc trên mặt nước, rồi bay chéo qua cửa lều, phả vào mặt tôi một luồng gió nóng, ẩm ướt và hôi mù như hơi chó đè.
Một xứ sở tự do.
Ở hòn đảo này quanh năm bị bọp sóng gió, ngày đêm nước ọc cả vào lều. Bởi vậy, ở lều đảo này lại còn có đảo trong đảo nữa. Đó là những khối giường sắt quét sơn trắng chống gì. Mỗi người lính cố thủ một khối giường, có đến 3-4 tầng giường xếp chồng lên nhau, nên lính gọi là khối. Tầng cuối cùng chọc lên tận nóc bạt, lính quen gọi là tháp Eiffel. Đó là những kỳ quan thế giới vẫn chìm khuất trong bóng tối bí mật mà loài người còn chưa kịp phát hiện. Thoạt đầu, tôi ngạc nhiên. Sao lắm giường thế? Sau mới hiểu những tầng giường đó dùng cho một người lính chẳng nhiều nhặn gì. Bởi đó là giường chống sóng. Bình thường, sóng bạc đầu lao vèo vèo ngay dưới chân sàn. Thế rồi thủy triều lên. Thoạt tiên là tiếng sóng vỗ chóp chép vào các tấm thanh sắt gầm sàn như bầy lợn bú. Rồi ào một cái, nước ngập mặt sàn. Rồi tầng giường thứ nhất chìm nghỉm trong nước. Lính ôm chăn chiếu lên tầng 2, rồi tầng 3. Nước rút lại tụt xuống. Ai lười, ngại vận động thì cứ ngự luôn trên tận đỉnh rời. Tha hồ ngắm trăng sao mây nước. Nhưng ở đây, ít ngày ngự được ở trên đó lắm. Trên đó tưởng tĩnh, hóa ra lại động. Động bởi mùi phân chim đâu có chịu yên. Thế nên, lính cứ trèo lên, tụt xuống hoài hoài. Quanh năm, da thịt ẩm xỉ. Bởi thế, lính ít khi đóng bộ. Thường chỉ vận rỏng rẻng một cái quần đùi. Có khi cứ nhông nhênh như thể bà mụ vừa mới nặn. Quần áo lại dính nhớp nháp, ẩm ướt suốt đêm ngày, hóa vướng víu, khó chịu. Mà quần áo là cái quái gì nhỉ? Hai bảo tôi. Quần áo là vật xa xỉ phẩm của xã hội, ông anh ạ. Nói rồi cu cậu cười tít mắt. Mình quàn trong một đống vải là vì thiên hạ, chứ có phải vì mình quái đâu. Cứ tưởng quần áo là vật trang sức của riêng mình. Nhầm, nó là đồ đạc của thiên hạ cả. Mà tức nhất đồ đạc của thiên hạ, nhưng thiên hạ lại bắt mình cứ phải trông nom, suốt ngày đeo vác lỉnh kỉnh, nom ti tiện như một gã bùn xỉn, lúc nào cũng lo sợ mất trộm. Ở đây, chẳng có thiên hạ nào hết, nên mình lại nhẹ nhõm, lại hóa ra anh tự do. Hai lý sự về cái sự trần truồng của mình, rồi gườm gườm mắt nhìn tôi, như nhìn một gã ở ngoài hành tinh. Trông ông anh đai nịt lỉnh kỉnh, nom rất lạ mắt và buồn cười. Thật, trông ông anh buồn cười lắm ý, cứ y như người ở thời Trung Cổ. Hình như đại ca có khuyết tật gì đó, nên cứ phải che che đậy đậy giấu giấu diếm diếm. Nòm chẳng đàng hoàng chút nào. Chứ văn minh hoàn thiện như chúng em đây, có ai phải khổ sở, rúng ró như thế bao giờ? Rồi hai lại tắt cười. Nào, có cần người tự do giúp sức để ông anh được tự do không đây?
Nhà thơ của đảo.
Nhàn cư vi bất thiện, người xưa nói thế. Mà người xưa đã nói là cấm có sai bao giờ. Chính trị viên Thuận cũng có tầm nhìn và cách nghĩ sâu rộng chẳng thua kém người xưa. Chính anh cũng đã thấy ngại cái nhàn cư của lính, nhất là trong cái giang sơn tổ quốc. Chỉ vòn vẹn có mấy mét vuông lều này. Thế là anh nghĩ ra một việc để lính lúc nào cũng có cái mà bận rộn. Ấy là làm báo tường. Cứ 3 ngày một tờ báo. Lính chẳng sợ gì. Sóng gió, cá mập, bão biển, rồi cả những âm mưu thôn tính của kẻ thù. Chấp tất, chơi tất, không có ngán đâu nhé. Lính chỉ sợ làm thơ thôi. Đối với cánh lính đảo, đấy mới thực là một việc hãi hùng. Nhưng thói thường, rời đã sinh voi thì rời ắt sẽ sinh cỏ. Thì đấy, tự dưng ở hòn đảo này lại nảy sinh một gã thi sĩ lừng danh. Đó là Hai, Trần Văn Hai, một anh chàng bơi lặn như rái cá. Quê của cậu nghe đâu ở cầu Tõm Hà Nam, cái vùng quê quanh năm lụt lội. Cánh lính còn đồn rằng Hai đẻ rơi dưới nước nên cậu ta biết bơi trước khi biết bò. Chẳng biết hư thực thế nào, chỉ thấy suốt ngày Hai lặn ngụp bì bọp trong nước, dường như không ngâm nước không chịu được. Bởi thế, quanh năm, cậu ta cứ thông thanh như thể bà mụ vừa mới nặn. Tên cúng cơm là Hai. Ra đảo, cánh lính nối thêm cái đuôi thành thẳng Hai ùm. Ở đây, ai tắm, nhảy xuống đảo cũng chỉ ùm một tiếng gọn nhẹ. Cậu ta lại làm luôn hai phát ùm ùm. Có điều, cái ùm sau lại to hơn cái ùm trước. Thế mới hãi. Ấy là nói cái thời cậu ta vẫn còn hàn vi kia, nghĩa là dạo còn chưa phát tiết thơ phú. Chứ bây giờ, nhờ có thơ, Hai phát lên thành chúa đảo rồi. Suốt ngày, chúa ngự trong cung cấm là cái lều bạt bồng lai tiên cảnh này. Mọi việc tắm rửa đã có lính hầu hạ, việc chi phải nhảy ùm xuống đảo tắm như lũ trẻ trâu. Số là, cứ 3 ngày lại phải có một tờ báo tường. Đấy là chiếu chỉ của chính trị viên Thuận, nghĩa là cứ 3 ngày, phải có chục bài thơ dán kín quanh cái thùng phi neo ở cột lều. Mà thơ phú lại là công việc của tài năng. Mà tài thơ thì ở đây rời lại chỉ dồn cho có một người thôi, đó là chàng Hai ùm. Hai có thể xuất khẩu thành chương, đọc vanh vách ra vần ra điệu. Hai có đến hàng trăm bài thơ lâm ly về cái hòn đảo chẳng có gì này. Nói như Tư Sồm, anh chàng quản lý nước ngọt kiêm nhà phê bình luận thơ phú, thì bài nào cũng tuyệt tác, nghe hay đến chảy nước tai. Cũng vì có tài thơ như thế, nên thần dân của đảo cứ phải đến khấu đầu trước Hai, xin ngài Hai ùm nhóm tay làm phúc, ban cho một bài thơ để dán lên báo tường. Tất nhiên, đi xin chữ là phải có lễ. Khi tàu ra, nhu yếu phẩm tràn ngập lãnh thổ, tha hồ ấm chân răng, để nhận một bài thơ, người đi cầu chữ quý phải cúng cho Hai ùm một bao thuốc đầu lọc. Khi của nà cạn dần, thời tiết có cơ thất bát, thì cũng phải một điếu thuốc, một bài thơ. Tất nhiên, Hai ùm chẳng ăn riêng cái gì bao giờ. Cậu ta đưa hết của nà, châu ngọc vào kho, là cái ba lô bạc phếch gió biển, treo bùng biêng trên nóc lều. Thi thoảng, Hai lại ban lộc cho dân chúng. Thì thế mới là chúa đảo chứ. Ấy, cũng nhờ có ngài chúa đảo Hai ùm, mà châu báu, ngọc ngà luôn được điều tiết, không bị rơi vào thảm cảnh. Lúc no sôi chán chè, lúc mồm miệng trống huếch trống hoác như hang ếch mùa hạn. Tuy vậy, ăn chơi vẫn phải tốn kém. Chỉ khổ cho những cậu đến xin chữ mà trong tay lại trắng lốc, chẳng có gì. Nhưng được cái, mấy cha đó cũng láu. Không ít cha còn vác cả chị gái, em gái ra để cầm cố cho Hai. Thật, tớ thề là em gái tớ xinh lắm. Tớ sẽ bảo nó thư cho cậu. Nhất định lần sau tàu ra, cậu sẽ có thư nó. Bao nhiêu vệ tinh vo ve quanh nó, tớ sẽ cho đi tàu ngầm hết. Nó là hoa hậu thanh lịch ở huyện tớ đấy. Hai chỉ ụ ụy cười, con mắt đỏ kè như mắt thạch sùng, lít chéo cái hàm răng vầu của Tư Sồm đang rầu ra quảng cáo nhan sắc cô em ruột hoa hậu. Không, không, Tư Sồm vội đưa một tay che miệng, còn tay kia xua rối rít như đuổi ruồi. Em gái tớ không giống tớ, tớ thể là nó không hề giống tớ một tí tẹo nào. Nhưng ai mà tin được những nhan sắc mơ hồ lại còn xa khuất mấy tầng mây nước ấy. Thế là A Lê Hấp, không có của nà thì lấy mồ hôi, lấy sức lực cơ bắp ra mà đổi lấy vẻ đẹp tinh thần.
Cánh linh trẻ lễ mễ bị bọp lội xuống đảo, xách nước lên tắm cho hai. Hai cứ việc nằm chảy nghệnh trên sàn lều, thậm chí cậu ta còn thượng cả cái thân hình cảnh càng như một con vích lên tận đỉnh rời, là cái tầng giường cao nhất cho lính dội nước kỳ cọ. Có tài sướng thế chứ, lính cứ thi nhau thở phì phò như kéo bể. Còn hai thì vừa ngẩng đầu gảnh hết cả tứ chi của cái ngọc thể cành càng cho lính lau khô, vừa càm ràm cứ như bị oan ức lắm. Khổ, thờ phú bây giờ rẻ rúng thế đấy. Ơi cụ Tản Đà ơi là cụ Tản Đà, chẳng phải ngày xưa chỉ có cụ nghèo khổ phải đem thơ lên rời bán đâu. Nhà thơ chúng con bây giờ cũng hoàn cảnh lắm. Văn chương hạ giới đúng là rẻ như bèo.
Bữa yến tiệc không thành.
Gọi yến tiệc, nghe có vẻ linh đình, to tát quá. Thực tình, đó chỉ là bữa trứng chim rán mà hai ùm nhà ý chiêu đãi tôi, gọi là mừng đại ca ra đảo, và cũng muốn đại ca hưởng chút đặc sản, là hương vị đặc biệt của xứ đảo chìm. Hai đập đến chục quả trứng, cho vào song quân dụng, ngoáy tít như nấu bánh đúc, rồi đổ thêm nửa bát ớt, gọi là để khử tanh. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể nuốt nổi những miếng trứng ram ráp, khô khỏng. Nếu không có mùi tanh sặc ói lên đến tận óc, có lẽ tôi đã tưởng mình sơ nhầm phải món mùn cưa trộn với bột mì. Thôi được, quên món trứng chim đi, đại ca ạ. Em sẽ đãi đại ca một bữa cháo cá. Ông anh chén được cháo cá chứ? Nói vậy, nhưng hai lại tót lên tầng giường cao nhất, chọc một chân ra cửa sổ bạt, rồi véo von ca cải lương. Lời ca là cái dự báo thời tiết ở tờ báo Nhân Dân đã cũ nát, thì ở đây vẫn vậy. Hàng mấy tháng trời, báo chí mới đến nơi, lính chuyển nhau đọc, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng cả tờ báo, rồi lúc buồn lại mang xã luận, mang cả cái dự báo thời tiết ra ca cải lương. Cái miệng hai bảnh ra, giọng nhèn nhẹt. Hôm ý nay, trời nhiều mây, thỉnh a thoảng a có mưa, tầm nhìn xa ư trên 10 cây số. Tôi vỗ vào cột giường. Sao đã rên rẩm sớm thế? Đói à? Cho tớ hóng mát với nhé. Hóng mát thế nào? Hai chõ đầu xuống. Người ta đang lao động vất vả đây này. Lên đi, đại ca. Giúp em một tay với nhé. Tôi đu thành giường leo lên. Hai đang nằm ngửa tênh hênh trên tấm phản gỗ. Trông rất khiếp. Tôi vội lấy cái vỏ chăn đậy lên bụng cậu. Hai cào nhỏ. Ông anh chỉ khéo vẽ. Chỉ được cái lịch sự rởm. Mà ở đây thì lịch sự với ai? Vướng víu thế này thì còn làm được việc gì? Hai vứt cái vỏ chăn ra. Còn tôi thì kinh ngạc. Thoạt đầu, tôi tưởng hai hóng mát. Hóa ra cô cậu đang câu. Mồi cá ném luôn xuống đảo, còn dây câu buộc vào các ngón chân. Cái chân trần chọc ra ngoài cửa sổ bạt của hai thành một chiếc cần câu rất thính nhạy. Thỉnh thoảng, hai lại oằn người, kêu oái lên một tiếng như vừa bị ai câu véo. Ấy là lúc cá cắn. Hai con người rất nhanh, túm sợi dây câu. Không nhanh, nó tiện đứt ngón chân như bợn đấy, đại ca ạ. Hai suýt xoa nói như phân bua. Sợi dây câu chạy loằng ngoằng trên mặt nước, vẽ ra những đường nét rối loạn. Hai con người giật mạnh, rồi hững, phụt. Con cá đã bị mập bớp. Một cái đầu cá đỏ nhoét máu, run bần bật trên sàn lều nhấp nhóa ánh đuốc. Con mắt cá trừng trừng lồi ra, như vẫn còn chưa hết kinh hoàng, rồi nó bóp một tiếng khô khỏng. Cũng do sự thay đổi đột ngột của áp suất không khí, hầu như con cá nào nhô khỏi mặt nước cũng bị nổ mắt như vậy. Thế là mất toi cả món mắt cá. Tiền sư lũ cướp biển, láo. Hai đập rầm rầm vào vách bạt, rồi quát xuống đảo, vẻ rậm dọa. Nhưng rồi suốt đêm ấy, hai chỉ câu được một đống đầu cá nhoe nhoét máu. Con cá nào cũng bị lũ mập thiến mất một nửa. Có khi tham quá, mập mắc luôn câu. Thế là lại phải giằng co với mập. Một cuộc giằng co quyết liệt, gặp con mập to quá, hai phải chặt dây câu cho con mập phóng đi, vì không thể lôi thằng cướp biển đó lên sàn lều được, đành phải để cho nó tẩu thoát. Nhưng trước khi mở lượng khoan hồng, tha bổng cho con mập, hai cũng phải quần cho cô cậu một phen nhễ nhại. Hai ghì sợi dây câu vào cọc sắt cột lều, nới ra cho cô cậu dãy giụa, rồi lại thít chặt, kéo con mập vào thật gần, đoạn, hai chồng đít. Sóng lưng phóng thẳng một luồng tức giận xuống biển, mặt nước rực một quầng lân tinh xanh lét. Toi chưa con, chết chưa con, bận sau thì chừa nhé, Đừng có chồng ghẹo bố nhé.
Hai rít lên sảng khoái, nhưng con mập đã biến mất, để lại một khoảng nước lạnh ngắt. Sợi dây câu lao thun thút xuống biển, rồi lặn hút trong màu nước tối rợn, âm u.